Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Cracovia về Roma. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phước Nhạc sẽ nói về đề tài vai trò của luật pháp trong luân lý Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập Ủy ban nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ và bổ nhiệm một vị chủ tịch và 12 thành viên. Ngày 12 tháng 5 năm nay, trong cuộc gặp gỡ và đối thoại với các tham dự viên khóa họp toàn thể của các nữ bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý định thành lập một ủy ban chính thức để có thể nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ, nhất là trong thời kỳ đầu của giáo hội. Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện chín chắn, Đức Thánh Cha đã quyết định thành lập ủy ban này và bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre, dòng tên Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, làm Chủ tịch ủy ban này. Đồng thời, Ngài cũng bổ nhiệm 12 thành viên, trong đó có 6 nữ thần học gia, là nữ tu và giáo sư. Phần còn lại là các linh mục giáo sư. Trong số các thành viên này có nữ tu Mary Melone, dòng Phan Sinh, Chân Phước Angela Thành Foligno, là viện trưởng giáo hoàng Đại học Antonianum của dòng Francisco ở Roma.
Cracovia, hôm 1 tháng 8 vừa qua, con đường Tân Dự Tòng đã tổ chức cuộc gặp gỡ ơn gọi tại Cracovia, Ba Lan, và hàng ngàn bạn trẻ nam nữ tuyên bố đáp lại ơn gọi linh mục và tu trì. Các cuộc gặp gỡ ơn gọi này vẫn được con đường Tân Dự Tòng tổ chức sau mỗi ngày quốc tế giới trẻ. Trong Đại hội Giới Trẻ vừa qua tại Cracovia, đã có hơn 150.000 người trẻ thuộc con đường Tân Dự Tòng tham gia, đông đảo nhất là từ Italia, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hoa Kỳ và Brazil, theo thông cáo của con đường Tân Dự Tòng công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua. Cuộc gặp gỡ ơn gọi do Đức Hồng Y Stanislaw Zifis, Tổng giám mục Cracovia, chủ tọa với sự hiện diện của một số hồng y, hơn 60 giám mục và đông đảo các linh mục. Các bạn trẻ đáp lại ơn gọi sẽ trải qua một tiến trình phân định trước khi dấn thân vào các chủng viện hoặc các dòng tu. Con đường Tân Dự Tòng do ông Kiko Arguello, người Tây Ban Nha, khởi xướng ở Madrid trong thập niên 1960 cùng với bà Carmen Hernandez mới qua đời. Vị tuyên úy của con đường này là cha Mario Pezzi. Quy chế của con đường đã được Hội đồng Tòa Thánh phê chuẩn chung kết hồi năm 2008. Hiện nay trong giáo hội có 20.000 cộng đồng con đường Tân Dự Tòng tại hơn 120 quốc gia trên thế giới.
Panama, Đức cha José Domingo Ulloa, Tổng giám mục giáo phận Panama nói rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama năm 2019 là một cơ may tốt đẹp cho giới trẻ tại đây. Đức cha Ulloa chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha chọn Panama làm nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong vòng 3 năm tới. Ngài cho biết đây là một miền có đại đa số dân là người trẻ, sống trong cảnh nghèo và bị cám dỗ di cư đi nơi khác, bị nạn ma túy và bạo lực. Các giám mục Panama đã hiện diện trong thánh lễ sáng Chủ nhật 31 tháng 7 ở Cracovia khi Đức Thánh Cha tuyên bố chọn Panama. Các vị bày tỏ sự hài lòng rất lớn. Đức Hồng Y José Luis Lacunza, giám mục giáo phận David ở miền Tây Panama nói rằng, mặc dù có những nghi ngờ do nhiều người đưa ra, nhưng chắc chắn Panama có khả năng tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới đây, một cuộc gặp gỡ giúp thức tỉnh giới trẻ, không những ở Panama, nhưng còn trên toàn Mỹ Châu Latin nữa. Panama với kênh đào là một chiếc cầu bắc giữa hai đại lục, và chúng tôi sẽ làm cho nó trở thành chiếc cầu biểu tượng giữa những người trẻ, nhất là tại Mỹ Châu Latin. Trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 7 tại Cracovia, Đức Hồng Y Lacunza cũng nói rằng Panama có vị trí tốt về đường giao thông hàng không, đường bộ và đường biển giữa Bắc và Nam Mỹ và sẽ mang lại cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ một nét đặc biệt. Chúng tôi thực sự hy vọng Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ là một phúc lành cho đất nước của chúng tôi, đặt nó ở trung tâm sự chú ý của toàn thế giới.
Đức cha Manuel Ocho Gavia Barahona, giám mục giáo phận Colon Cunayala, nói rằng Panama là một quốc gia đa văn hóa, hội nhập mọi chủng tộc trên thế giới và sẽ làm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở thành một Fiesta Latina, một lễ hội Latin. Theo Đức Tổng giám mục Domingo Ulloa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019 sẽ là một kích thích giới trẻ Trung Mỹ tìm được con đường của Thiên Chúa. Đức cha cũng nhắc lại rằng Panama là giáo phận đầu tiên được thành lập ở Mỹ Châu vào năm 1513, từ đây phát xuất công cuộc truyền giáo trên toàn Mỹ Châu. Tổng thống Juan Carlos Varela cùng với phu nhân Lorena Castillo đã hiện diện trong thánh lễ Đức Thánh Cha chủ sự hôm 31 tháng 7 để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia và đã nhiệt liệt bày tỏ vui mừng sau khi Đức Thánh Cha tuyên bố chọn Panama làm địa điểm cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2019. Ông bà Tổng thống đã viếng thăm Vadovice, nơi sinh của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, viếng trại tập trung Auschwitz-Birkenau và tham dự buổi đọc kinh lòng thương xót ở đền thánh Wojnicki bằng tiếng Tây Ban Nha và nhận sâu chuỗi lòng thương xót. Chính phủ Panama cũng đã tài trợ cho 1.000 bạn trẻ Panama đến Cracovia để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Panama hiện có 3.600.000 dân cư, giữ vai trò bản lề giữa hai miền Mỹ Châu, và hiện có 75% dân số theo Công giáo, phần còn lại theo các giáo hội Tin Lành.
Cracovia, Đức Hồng y Franciszek Mahaski, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, đã qua đời sáng ngày 2 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Đức Hồng y là người kế vị trực tiếp Đức Hồng y Karol Wojtyła tại tòa của Thánh Stanislaw ở Cracovia. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, trên đường đi đến đền Thánh Đức Mẹ Jasna Góra, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thương ở Cracovia để viếng thăm Đức Hồng y Mahaski đang được điều trị tại đây. Đức Cố Hồng y sinh năm 1927 tại Cracovia. Sau khi Ba Lan được giải phóng hồi năm 1945, ngài gia nhập Đại chủng viện ở địa phương và thụ phong linh mục năm 1950. Tức là 4 năm sau cha Karol Wojtyła, sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sau một thời gian làm việc mục vụ giáo xứ, cha Mahaski được cử sang học thần học tại Đại học Fribourg bên Thụy Sĩ năm 1956 và đậu tiến sĩ thần học mục vụ tại đây năm 1960. 10 năm sau đó, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc Đại chủng viện Cracovia. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm cha Mahaski làm tổng giám mục Cracovia. Ngài từng làm chủ tịch thừa ủy của Thượng hội đồng giám mục Âu Châu kỳ 2 hồi tháng 10 năm 1999 và được phong hồng y hồi năm 2005. Với sự qua đi của Đức Hồng y Mahaski, hồng y đoàn còn 211 vị, trong đó có 112 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 99 vị ở trên lứa tuổi này.
Giolo, cha Sebastiano Dampra thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo Pime ở đảo Giolo, Mindanao, Nam Philippines, báo động rằng mạng sống của các tín hữu Kitô ở đây lâm nguy, những kẻ thánh chiến Hồi giáo muốn giết họ. Cha Dampra cũng là chủ tịch diễn đàn Sinsila đối thoại liên tôn, kêu gọi chính quyền Philippines tìm kiếm giải pháp cho các tín hữu Kitô đang ở trong tình trạng hấp hối. Một người đã bị giết và 20 người đang bị những tên Hồi giáo cực đoan dọa giết. Cả những người Hồi giáo ôn hòa cũng bị rủi ro. Cha Dampra, người Italia, làm việc truyền giáo từ hơn 40 năm nay ở đảo Mindanao. Cha tố giác tình trạng sợ hãi và nguy hiểm các tín hữu Kitô đang phải trải qua ở thành phố Giolo thuộc tỉnh Sulu, cũng là tổng hành dinh của nhóm thánh chiến Hồi giáo Abu Sayyaf. Cha Dampra nhận xét rằng, giữ bao nhiêu lãnh tụ Hồi giáo tốt lành và các bạn hữu ở Giolo, cộng đồng Kitô đang bị bắt hại do những người xấu, tự nhận mình hành động nhân danh Hồi giáo. cha Dampra đã thành lập diễn đàn Sinsila, cổ võ đối thoại và hòa bình giữa người Hồi giáo và Kitô. Cha đặt câu hỏi, tại sao giới lãnh đạo địa phương và quốc gia trong nhiều lĩnh vực giữ thái độ yên lặng như thế khi cầm quyền? Tại sao họ không hành động để tìm những giải pháp thích hợp? Đáng tiếc là quan hệ tốt đẹp trước đây giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Yolo không còn là một thực tại nữa. Nhiều Kitô hữu đã ra đi và nhiều người khác cũng có chương trình như vậy vừa khi họ có cơ hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Cracovia về Roma.
Thưa quý thính giả, như thường lệ, trên chuyến bay từ Cracovia về Roma chiều Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế cuộc phỏng vấn dài. Sau đây là nội dung cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với các nhà báo quốc tế. Cha Federico Lombardi, giám đốc mãn nhiệm phòng báo chí tòa thánh nói, thưa Đức Thánh Cha, chúng con xin cảm ơn Đức Thánh Cha rất nhiều đã ở đây với chúng con sau chuyến công du này. Mặc dù trời chiều nay mưa, nhưng xem ra mọi sự đã xuôi chảy, đến độ chúng con tất cả đều rất hạnh phúc và hài lòng, và chúng con cũng thấy Đức Thánh Cha hài lòng trong các ngày này. Như thường lệ, chúng con sẽ hỏi Đức Thánh Cha vài câu, nhưng nếu Đức Thánh Cha muốn nói vài điều mở đầu, thì xin mời Đức Thánh Cha. Xin chào anh chị em, và tôi xin cảm ơn anh chị em về công việc làm và sự đồng hành của anh chị em. Tôi muốn chia buồn với anh chị em là đồng nghiệp về cái chết của chị Anna Maria Jacobini. Hôm nay tôi đã tiếp bà chị và các cháu của chị ấy. Họ rất đau buồn về việc này. Đó là một điều buồn của chuyến công du này. Thế rồi tôi muốn cảm ơn cha Lombardi và anh Mauro, vì đây là chuyến công du cuối cùng của họ với tôi. Cha Lombardi đã làm việc tại Đài Vatican từ hơn 25 năm qua và trong 10 chuyến bay. Còn anh Mauro thì từ 37 năm qua, 37 năm đặc trách về hành lý trong các chuyến bay. Tôi xin cảm ơn cha Lombardi và anh Mauro rất nhiều, và sau cùng tôi xin cảm ơn với một chiếc bánh ngọt, và tôi sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Chuyến bay ngắn nên lần này chúng ta sẽ vội vã. Cha Lombardi cảm ơn Đức Thánh Cha và giới thiệu một trong các nhà báo Ba Lan là chị Madalena Volinska thuộc đài truyền hình Ba Lan. Thưa Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên tại lâu đài Vaven, sau khi vừa tới Cracovia, Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài hài lòng bắt đầu biết Âu Châu Trung Đông từ chính Ba Lan. Nhân danh dân tộc Ba Lan, con xin hỏi Đức Thánh Cha đã sống Ba Lan trong các ngày này như thế nào? Đức Thánh Cha có cảm tưởng gì?
Đó đã là một Ba Lan đặc biệt, bởi vì đó đã là một Ba Lan bị xâm lăng, lần này thì bởi giới trẻ, có đúng không? Cracovia mà tôi đã thấy thật là đẹp biết bao, dân Ba Lan rất hăng say. Đấy, coi xem chiều nay, mưa như vậy, mà dọc đường không phải chỉ có các người trẻ, mà cả các cụ bà nữa. Đây thật là một lòng tốt, một sự cao quý. Tôi đã có kinh nghiệm với người dân Ba Lan khi tôi còn bé, nơi cha tôi làm việc cũng có biết bao người Ba Lan tới làm việc sau chiến tranh. Họ là những người tốt lành, và đó là điều đã ở lại trong con tim tôi. Tôi đã tìm lại được lòng tốt ấy của anh chị em, một vẻ đẹp. Xin cảm ơn chị.
Cha Lombardi nói, bây giờ tới lượt một đồng nghiệp Ba Lan khác là chị Ursula thuộc đài Polsat. Thưa Đức Thánh Cha, các con cái trẻ của chúng con rất cảm động vì những lời của Đức Thánh Cha rất phù hợp với thực tại và các vấn đề của chúng. Nhưng trong các diễn văn, Đức Thánh Cha cũng đã dùng các lời và các kiểu diễn tả riêng trong ngôn ngữ của người trẻ. Đức Thánh Cha đã chuẩn bị như thế nào? Làm sao Đức Thánh Cha lại đưa ra nhiều thí dụ gần gũi với cuộc sống, với các vấn đề và ngôn ngữ của chúng như vậy?
Tôi thích nói chuyện với người trẻ, tôi thích lắng nghe giới trẻ. Họ luôn luôn đặt tôi vào trong các khó khăn, bởi vì họ nói những điều mà tôi đã không nghĩ tới, hay tôi chỉ nghĩ tới có một nửa. người trẻ lo lắng, người trẻ sáng tạo. Tôi thích họ, và từ họ, tôi lấy thứ ngôn ngữ của họ. Có biết bao lần tôi phải tự hỏi, những điều này có nghĩa là gì? Và họ giải thích cho tôi hiểu nó có nghĩa là gì. Tôi thích nói chuyện với họ. Tương lai của chúng ta là giới trẻ, và chúng ta phải đối thoại với giới trẻ. Cuộc đối thoại này giữa quá khứ và tương lai rất quan trọng. Chính vì thế mà tôi đã nhấn mạnh biết bao trong tương quan giữa người trẻ và ông bà. Và khi tôi nói ông bà, thì tôi hiểu họ là những người cao niên nhất và những người ít cao niên hơn. Để cũng trao ban kinh nghiệm của chúng ta, bởi vì những người già cảm nhận quá khứ, lịch sử và họ lấy lại và đem nó đi tới. Với lòng can đảm của hiện tại, như tôi đã nói chiều nay, thật là điều quan trọng lắm. Tôi không thích nghe nói, ôi lũ trẻ này nói những điều tầm phào. Chúng ta cũng nói biết bao chuyện tầm phào đấy chứ. Người trẻ nói những chuyện tầm phào, nhưng họ nói những điều tốt. Cũng như chúng ta, cũng như tất cả mọi người vậy. Nhưng nghe họ, nói chuyện với họ, bởi vì chúng ta phải học từ họ, và họ phải học từ chúng ta. Như thế đó. Và như vậy, người ta làm lịch sử, và như thế người ta lớn lên mà không khép kín, không kiểm duyệt. Tôi không biết, nhưng mà nó là như vậy. Như thế tôi học các lời này từ giới trẻ.
Tiếp đến, Che Lombardi giới thiệu anh Marco Ansando, phóng viên của Nhật báo Cộng hòa Italia, đại diện cho nhóm nhà báo Ý. Thưa Đức Thánh Cha, theo hầu hết các quan sát viên quốc tế, cuộc đàn áp bên Thổ Nhĩ Kỳ 15 ngày sau cuộc đảo chánh hụt đã tồi tệ hơn là chính cuộc đảo chánh. Đã có hàng loạt các tầng lớp bị đánh, các quân nhân, các thẩm phán, các nhân viên hành chánh công cộng, giới ngoại giao, các nhà báo. Còn xin trích các dữ kiện của chính phủ Thổ. Người ta nói tới hơn 13.000 người bị bắt giữ và hơn 50.000 người bị cách chức. Một cuộc thanh lọc. Hôm trước đây, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trước các chỉ trích bên ngoài đã nói, quý vị hãy nghĩ tới chuyện của mình. Chúng con muốn hỏi tại sao cho tới nay Đức Thánh Cha đã không can thiệp, đã không lên tiếng. Có lẽ Đức Thánh Cha sợ rằng có thể có các âm hưởng trên thiểu số Công giáo bên Thổ Nhĩ Kỳ chăng?
Khi tôi đã phải nói điều gì đó không vừa lòng nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà tôi đã chắc chắn thì tôi đã nói, với các hậu quả mà anh chị em cũng đã biết đó. Tôi đã nói những lời ấy và tôi chắc chắn. Tôi đã không nói bởi vì tôi chưa chắc chắn với các tin tức mà tôi đã nhận được liên quan tới điều gì đang xảy ra ở đó. Tôi lắng nghe các tin tức đến với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và cả các tin tức đến từ vài nhà phân tích chính trị quan trọng. Tôi đang nghiên cứu tình hình cả với các nhân viên của Phủ Quốc vụ Khanh và câu chuyện vẫn chưa rõ ràng. Có đúng thật là phải luôn luôn tránh sự giữ cho các tín hữu Công giáo. Và tất cả chúng ta đều làm điều này, nhưng mà không phải với giá của sự thật. Có nhân đức cẩn trọng, phải nói điều này, khi như trong trường hợp của tôi, anh chị em là các chứng nhân đó, khi tôi phải nói điều gì đó liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, thì tôi đã nói.
Tới phiên chị Frances D'Emilio của hãng thông tin AP, là hãng thông tin lớn tiếng Anh. Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con là một câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra trong các ngày này, bởi vì đã được đưa ra ánh sáng là cảnh sát Australia hình như đang điều tra các lời tố cáo mới chống lại Đức Hồng Y Pell, và lần này các lời tố cáo liên quan tới các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên rất khác với các lời tố cáo trước đây. Điều con tự hỏi và biết bao nhiêu người khác hỏi đó là, theo Đức Thánh Cha, đâu là điều đúng đắn cần làm cho Đức Hồng Y Pell? Xét về tình hình nghiêm trọng, địa vị quan trọng như thế và sự tin tưởng mà Đức Hồng Y hưởng từ phía Đức Thánh Cha.
Xin cảm ơn chị. Các tin tức đầu tiên tới đã lẫn lộn. Đó đã là các tin tức của 40 năm về trước, và ban đầu cảnh sát cũng đã không chú ý tới. Đó là một điều lẫn lộn, bởi vì tất cả các lời tố cáo đã được trình bày với công lý, và trong lúc này thì chúng đang ở trong tay công lý. Không được phán xử trước khi công lý phán xử. Nếu tôi đưa ra một phán xử phò hay chống lại Đức Hồng Y Pell, thì sẽ là điều không tốt, bởi vì như vậy là tôi xét xử trước. Đúng thật là có sự nghi ngờ, và có nguyên tắc rõ ràng của luật pháp. Trong nghi ngờ, thì phò bị can. Chúng ta phải đợi công lý, chứ không trước hết làm một cuộc phán xử truyền thông, vì điều này không giúp ích gì. Sự phán xử của các lời bép xép, người ta không biết kết quả sẽ ra sao. xin hãy chú ý tới điều công lý sẽ quyết định. Một khi công lý đã nói, thì tôi sẽ lên tiếng.
Chị Lombardi nói, bây giờ chúng ta nhận lời cho anh Hernan Reyes của đài truyền hình Mỹ. Anh đại diện cho các nhà báo Mỹ Latin. Thưa Đức Thánh Cha, sức khỏe của Đức Thánh Cha ra sao sau cú ngã hôm trước? Chúng con thấy Đức Thánh Cha khỏe khoắn. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là, trong tuần vừa qua, Ngoại trưởng Ernesto Samper đã nói tới một sự trung gian của Vatican bên Venezuela. Đây có phải là một cuộc đối thoại cụ thể hay không? Nó có phải là một khả thể thực sự hay không? Và Đức Thánh Cha có nghĩ rằng việc trung gian này với sứ mệnh của giáo hội có thể trợ giúp ổn định quốc gia này không?
Trước hết là cú ngã, tôi đã nhìn Đức Mẹ và tôi đã quên là có bậc thang. Tôi đang cầm bình hương trong tay. Khi tôi cảm thấy là mình té thì tôi để cho mình ngã xuống và điều này đã cứu tôi. Bởi vì nếu tôi đã chống cự lại thì chắc chắn là đã có các hậu quả. Không có gì đâu, tôi rất khỏe mạnh. Câu hỏi thứ hai liên quan tới Venezuela. Cách đây 2 năm, tôi đã có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Maduro rất là tích cực. Thế rồi Tổng thống đã xin được tiếp kiến năm ngoái, vào ngày Chủ nhật, một ngày sau khi tôi từ Sarajevo trở về. Nhưng rồi ông đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ ấy bởi vì ông đã bị viêm tai và không thể tới. Rồi sau đó tôi đã để cho thời gian qua đi và đã viết cho ông một bức thư. Đã có các tiếp xúc trong một cuộc gặp gỡ. Và anh đã nhắc tới, vâng, với các điều kiện trong các trường hợp này, và trong lúc này thì tôi không chắc chắn và không thể bảo đảm điều đó. Như vậy có rõ chưa? Tôi không chắc chắn là người ta đang nghĩ rằng trong nhóm trung gian có ai đó, và tôi không biết cả chính quyền nữa có muốn một đại diện của tòa thánh hay không. Tôi không chắc chắn. Điều này là cho tới lúc tôi đã đi khỏi Roma, nhưng các sự việc còn ở đó. Trong nhóm có ông Zapatero của Tây Ban Nha, ông Torrijos và một người nữa, và một người thứ tư, người ta nói là của Tòa Thánh, nhưng tôi không chắc chắn về điều này.
Tới phiên anh Antoine-Marie Isoard của hãng tin Media Pháp, và chúng ta biết nước Pháp đang sống những gì trong các ngày này. Thưa Đức Thánh Cha, trước hết con chúc mừng Đức Thánh Cha và cha Lombardi và cha Spadaro về lễ thánh Ignacio. Câu hỏi của con hơi khó một chút. Sau vụ sát hại man rợ cha Jacques Hamel trong nhà thờ đang khi ngài đang dâng thánh lễ, các tín hữu công giáo không phải chỉ bên Pháp đã bị sốc nặng như Đức Thánh Cha biết. Cách đây 4 hôm ở đây, Đức Thánh Cha đã lại nói rằng mọi tôn giáo đều muốn hòa bình. Tuy nhiên, vị linh mục thánh thiện 86 tuổi này đã bị giết một cách rõ ràng là nhân danh Hồi giáo. Vì thế, thưa Đức Thánh Cha, con có 2 câu hỏi ngắn. Tại sao khi nói tới hành động bạo lực này, Đức Thánh Cha đã luôn luôn nói tới các người khủng bố mà không bao giờ nói tới Hồi giáo? Đức Thánh Cha đã không bao giờ dùng từ Hồi giáo. Thế rồi, ngoài lời cầu nguyện và việc đối thoại, đương nhiên là rất nòng cốt, đâu là sáng kiến cụ thể Đức Thánh Cha có thể bắt đầu hay gợi ý để chống lại bạo lực Hồi giáo?
Tôi không thích nói tới bạo lực Hồi giáo bởi vì mọi ngày khi đọc báo tôi thấy các bạo lực ở Italia đây này. Người thì giết hôn thê của mình, người khác thì giết mẹ vợ mình. Và đây là các tín hữu công giáo bạo lực được rửa tội. Họ là các tín hữu công giáo bạo lực. Nếu tôi nói tới bạo lực Hồi giáo, thì tôi cũng phải nói tới bạo lực công giáo. Không phải mọi tín hữu Hồi đều bạo lực, không phải mọi tín hữu công giáo đều bạo lực. Nó giống như một loại trái cây hỗn hợp, có mọi thứ, có những kẻ bạo lực của các tôn giáo này. Có một điều thật sự, đó là trong mọi tôn giáo đều luôn luôn có một nhóm nhỏ quá khích. Quá khích, chúng ta cũng có. Và khi chủ trương quá khích đi tới chỗ giết người, và người ta có thể giết chết với cái lưỡi, và điều này chính tông đồ Jacobe đã nói tới chứ không phải tôi đâu, và cũng giết với con dao nữa. Tôi tin rằng không phải là điều đúng đắn đồng hóa Hồi giáo với bạo lực. Đây là điều không đúng và không thật. Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với đại imam của Đại học Al-Aqsa, và tôi biết họ nghĩ gì, họ tìm kiếm hòa bình, tìm kiếm gặp gỡ. Đức sứ thần của một nước Phi Châu có nói với tôi rằng, trong thủ đô luôn luôn có một hàng người dài xếp hàng vào cửa thánh, vài người đến các tòa giải tội, những người khác thì vào ghế quỳ cầu nguyện, nhưng đa số tiến tới cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ, đó là các tín hữu Hồi muốn cử hành năm thánh, họ là anh em. Khi tôi ở bên Trung Phi, tôi đã đến với họ và imam cũng đã leo lên xe với tôi. chúng ta có thể sống chung tốt với nhau, nhưng có các nhóm nhỏ cuồng tín. Và tôi cũng tự hỏi, có biết bao người trẻ mà người dân Âu Châu chúng ta, để cho họ sống trống rỗng không lý tưởng, không có công ăn việc làm, đi đến với ma túy rượu chè, và họ đến đầu quân vào các nhóm cuồng tín này. Phải, chúng ta có thể nói rằng cái gọi là ISIS là một nhà nước hồi tự giới thiệu như là bạo lực, vì khi nó cho chúng ta thấy thẻ căn cước, cho chúng ta thấy họ cắt cổ người Ai Cập hay làm các điều khác trên bờ biển Libya như thế nào. Nhưng đây là một nhóm nhỏ cuồng tín gọi là ISIS, nhưng không thể nói rằng, và tôi tin nó không thật và không đúng, không thể nói rằng Hồi giáo là khủng bố.
Thưa Đức Thánh Cha, còn một sáng kiến cụ thể giúp chống lại nạn khủng bố bạo lực thì sao?
Khủng bố ở khắp nơi. Xin anh hãy nghĩ tới nạn khủng bố bộ tộc tại vài nước Phi Châu. Khủng bố, tôi không biết có nên nói không vì hơi nguy hiểm. Khủng bố lớn mạnh khi không có một lựa chọn khác, khi ở trung tâm của nền kinh tế thế giới có thần tiền bạc chứ không có bản vị con người, người nam và người nữ. Đây đã là nạn khủng bố đầu tiên rồi. Bạn đã xua đuổi sự tuyệt diệu của thụ tạo là người nam và người nữ, và bạn đã đặt vào đó tiền bạc. Đây là sự khủng bố nền tảng chống lại nhân loại. Chúng ta hãy nghĩ tới điều ấy.
Cha Lombardi cảm ơn Đức Thánh Cha và nói, sáng nay Đức Thánh Cha đã loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ được tổ chức bên Panama. Ở đây có một nhà báo muốn kính tặng Đức Thánh Cha một món quà để chuẩn bị cho ngày này. Nhà báo người Panama hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc gặp gỡ với các thiện nguyện viên là có lẽ Đức Thánh Cha sẽ không có mặt ở Panama. Đức Thánh Cha không thể làm điều này đâu vì chúng con đợi Đức Thánh Cha bên Panama.
Không, không, nếu tôi sẽ không đi thì sẽ có Thánh Phêrô chứ.
Nhưng mà chúng con tin là sẽ có Đức Thánh Cha. Thay mặt cho nhân dân Panama, con xin kính tặng Đức Thánh Cha một chiếc áo số 17, là ngày sinh của Đức Thánh Cha, và một chiếc mũ mà dân quê Panama thường đội. Họ đã xin Đức Thánh Cha đội nó. Tuy nhiên, nếu Đức Thánh Cha muốn chào dân Panama, con xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
Tôi xin cảm ơn người Panama vì điều này. Tôi cầu mong anh chị em chuẩn bị tốt cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, với cùng sức mạnh, tinh thần tu đức và sự sâu xa mà người Ba Lan đã làm, mà dân chúng ở Cracovia và mọi người Ba Lan đã làm.
Anh Antoine Marie Isoac thay mặt mọi người nói, thưa Đức Thánh Cha, nhân danh các đồng nghiệp nhà báo, bởi vì con hơi bị bó buộc đại diện họ, con cũng muốn nói đôi lời, nếu Đức Thánh Cha cho phép, liên quan tới Cha Lombardi để cảm ơn Ngài. Không thể tóm tắt 10 năm hoạt động của Cha Lombardi tại phòng báo chí tòa thánh với Đức Thánh Cha Biển Đức, một việc cai quản nội bộ chưa từng có, và rồi với việc Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng và các kinh ngạc tiếp theo, điều chắc chắn có thể nói được đó là sự sẵn sàng liên tục, sự dấn thân và tận tụy của Cha Lombardi, khả năng không tin được của cha trong việc trả lời và không trả lời cho các câu hỏi của chúng con, cho các câu hỏi thường là lạ lùng. Và điều này cũng là cả một nghệ thuật. Thế rồi cũng còn có tính khôi hài, hơi theo kiểu người Anh của cha nữa, trong mọi tình trạng, kể cả những trạng huống tồi tệ nhất, và chúng con có nhiều thí dụ lắm. Dĩ nhiên là với niềm vui, chúng con tiếp đón các người kế vị cha, hai nhà báo giỏi, nhưng chúng con cũng không quên rằng cha đã còn hơn là một nhà báo, và hiện tại vẫn là linh mục và linh mục dòng tên nữa. Thật là tuyệt vời. Chúng con sẽ không quên mừng Ngài một cách xứng đáng vào tháng 9 khi Ngài bắt đầu các việc phục vụ khác. Nhưng ngày hôm nay, chúng con muốn chúc mừng Ngài, một lời chúc mừng lễ thánh y nhã và trường thọ, 100 tuổi như người ta nói bên Ba Lan, 100 tuổi phục vụ khiêm tốn. Bên Ba Lan người ta nói là Stolat, Stolat thưa cha Lombardi. Sau đó mọi người đã vui vẻ ăn bánh ngọt Đức Thánh Cha tặng. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài Vai trò của luật pháp trong luân lý công giáo.
Ngày ngày 1 tháng 7 năm tới đây 2017 là kỷ niệm đúng 20 năm Hồng Kông đã tái thuộc chủ quyền Trung Quốc. Hai thập niên đã trôi qua, nhưng hiện nay cứ 5 người dân ở Hồng Kông thì chỉ có một người tuyên bố mình là người Trung Quốc. Trong thời gian trước năm 1997, người ta thấy có hiện tượng lạ lùng này là nhiều phụ nữ có thai từ tháng thứ 6 tới tháng thứ 9 lại thích du lịch xa. Với vé máy bay khứ hồi Hồng Kông-Vancouver ở mạn cực Tây Canada, các phụ nữ ấy tìm đến một trong những nhà bảo sanh tại Vancouver. Sau khi sanh con ít lâu, họ bình thản bế con trở lại Hồng Kông. Theo luật Canada thì đứa con của họ sinh ra trên đất Canada là công dân đích thực của nước này. Sở dĩ có tình trạng đó là vì thời ấy, mặc dù nhà nước Trung Quốc đã hứa hẹn dành cho lãnh thổ này một quy chế đặc trị trong 50 năm, nhưng nhiều người dân Hồng Kông vẫn không tin tưởng nơi những lời hứa hẹn của nhà nước Bắc Kinh. Những ai có phương tiện tài chánh đều dần dần ra nước ngoài lập nghiệp. Những phụ nữ mang thai ấy cũng thuộc vào thành phần khá giả. Đứa con của họ là công dân Canada. Khi đủ 18 tuổi, chúng có quyền bảo lãnh cho cha mẹ sang Canada lập nghiệp theo diện đoàn tụ gia đình, đúng theo luật pháp Canada. Cảnh sát hải quan ở Vancouver hồi đó thấy quá nhiều phụ nữ Hồng Kông mang bầu muốn vào Canada, nên tìm cách cản trở, nhưng không biết làm sao vì giấy tờ của các du khách ấy hoàn toàn hợp lệ. Đôi khi những phụ nữ này chưa sanh mà hết hạn cư trú, thì họ xin bác sĩ cho giấy chứng nhận là sắp đến ngày sanh, không thể trở về Hồng Kông ngay được. Và thế là họ có quyền ở lại thêm cho đến khi tạo thêm cho Canada một công dân tí hon, rồi mới hồi hương. Kính thưa quý vị thính giả, những người Hoa vừa nói ở Hồng Kông thật là khôn, họ dựa vào luật pháp của Canada. Ở Hồng Kông, hay một nước nào khác, để tìm kiếm một tương lai vững chắc hơn, ngày nay có nhiều người, trong đó có cả những Kitô hữu, cũng muốn đi tìm hạnh phúc, nhưng họ chủ trương ngược lại. Đó là phá đổ các luật lệ luân lý, càng nhiều càng tốt. Người ta cho rằng, những quy luật luân lý, bất cứ từ đâu tới, cũng chỉ là những áp chế, những hàng rào giới hạn tự do của con người, chứ không phải là những trợ giúp cho cuộc sống. Nhiều người đề cao quyết định của lương tâm đến độ tẩy chay giá trị của luật pháp. Thái độ này chỉ đưa con người tới một đời sống luân lý tháo thứ và xa rời mục đích tối hậu là chính Thiên Chúa.
Nói đúng ra, sở dĩ nhiều tín hữu có thái độ phủ nhận giá trị của các quy luật luân lý, một phần nào cũng vì lối trình bày luân lý Công giáo trong quá khứ có tính cách vụ luật, quá nhấn mạnh về luật pháp. Chỉ cần mở các thủ bản luân lý Công giáo cách đây vài chục năm, người ta sẽ thấy ngay tầm quan trọng được dành cho các quy luật luân lý do con người đặt ra, vượt lên trên phần dành để nói về các nhân đức mà các tín hữu cần vun trồng. Thêm vào sự nhấn mạnh nhiều quá về luật pháp như thế, người ta còn phải kể đến một quan niệm không đúng đắn về tự do. Luật pháp và tự do có liên hệ mật thiết với nhau. Khi một người quan niệm sai về luật pháp thì cũng có nghĩa là họ quan niệm sai về tự do. Thường thường người ta cho rằng tự do là muốn làm gì thì làm, kể cả những điều xấu. Một khi quan niệm như thế, người ta sẽ coi luật pháp là kẻ thù của tự do. Công đồng chung Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 41 cũng đề cập đến quan niệm sai lầm như thế và khẳng định, thực tế ngày nay chúng ta bị cám dỗ mà nghĩ rằng những quyền lợi cá nhân của chúng ta chỉ được bảo toàn khi nào chúng ta được giải thoát khỏi phải tuân giữ các giới luật của Chúa. Tự do đúng nghĩa phải được hiểu là một khả năng đón nhận những giá trị luân lý, tiếp nhận chúng và quyết định đem ra thực hành các giá trị đó. Một nguyên nhân khác đã góp phần tạo nên tâm trạng bài trừ luật lệ luân lý nơi con người ngày nay, đó là ảnh hưởng chủ thuyết duy danh xuất hiện từ thế kỷ 14 với William Ockham. Chủ thuyết này đề cao ý chí hơn là trí tuệ và coi luật pháp là sản phẩm do ý muốn của nhà lập pháp đề ra, chứ không phải do trí tuệ suy xét mà thiết định. Theo quan niệm này thì luật của Chúa là do ý muốn của Chúa đề ra, còn luật con người là do ý muốn của nhà lập pháp. Chủ trương này đi tới kết luận là một hành vi phải làm không phải vì nó tốt, nhưng vì luật pháp truyền như thế. Ngược lại, một hành vi khác bị cấm, không phải vì nó là xấu, nhưng vì luật pháp đã cấm. Người ta không chú trọng tới thực tế, nhưng để ý tới ý muốn của nhà lập pháp trước tiên. Chủ thuyết duy danh trên đây đưa tới một hậu quả tai hại cho luân lý công giáo. Nhà luật pháp áp đặt ý muốn của mình và bề dưới tìm cách bảo vệ tự do của mình nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Bề dưới coi luật pháp như một gánh nặng từ bên ngoài áp đặt vào, chứ không hoàn toàn tương ứng với những nguyện vọng thâm sâu của mình. Do đó, người ta cố tìm những kẽ hở của luật pháp để chui cho lọt, hầu có lợi cho mình, như một văn sĩ đã nhận xét. Luật pháp giống như các màng nhện, những con ruồi lớn bay lọt qua được, còn những con ruồi nhỏ bị mắc kẹt lại. Cũng vì thế, nhiều tín hữu có thái độ luân lý tối thiểu, nghĩa là cố gắng làm sao giữ đạo bằng cách không phạm tội, không lỗi các giới răn là đủ rồi, thay vì cố gắng thực hành các nhân đức để tiến triển hơn trên con đường nên thánh.
Ngoài ra, vì luật pháp được coi như xuất phát từ ý muốn của nhà lập pháp chứ không phải từ sự nhận thức thực sự những giá trị cần thực hiện, nên quan niệm này đưa tới chỗ đề cao sự vâng lời tối mặt hoặc vâng lời mù quáng. Người bề dưới được yêu cầu đừng kiểm chứng xem luật pháp có hợp lý hay không. Trái lại, hãy chấp nhận vô điều kiện những lề luật được ban hành. Đức Thánh Cha John Paul II trong thông điệp Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý về Thần Học Luân Lý Cơ Bản, công bố hồi tháng 10 năm 1993, cũng nhắc đến vai trò của luật pháp trong đời sống luân lý. Ngài trình bày vấn đề này trong liên hệ chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô là mục đích sau cùng của đời người. Trong chương thứ nhất của thông điệp, Đức Thánh Cha trình bày một suy tư sâu xa về đoạn 19 của Phúc Âm theo Thánh Matthew, thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có. Anh ta đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt lành để được hưởng sự sống đời đời?" Chúa cho anh ta biết chỉ có một đấng tốt lành duy nhất. Và Ngài nói, nếu anh muốn bước vào sự sống thì hãy tuân giữ các giới răn. Sau khi chàng thanh niên cho Chúa biết mình đã tuân giữ các giới răn đó từ bé, Chúa Giêsu nói thêm rằng, nếu anh muốn nên trọn lành thì hãy về bán hết những gì anh có, phân phát cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Và hãy đến đây theo tôi. Nhận định về đoạn phúc âm này, Đức Thánh Cha viết, nơi chàng thanh niên mà phúc âm theo Thánh Matthew không nói rõ tên, chúng ta có thể nhận ra đó là tất cả những người hoặc ý thức hoặc là vô tình tìm đến với Chúa Kitô, đấng cứu chuộc loài người, và đặt cho Ngài câu hỏi luân lý. Chàng thanh niên ấy, trước khi đặt câu hỏi về những quy luật phải tuân giữ, đã hỏi về ý nghĩa sung mãn của cuộc sống. Thực vậy, đó chính là khát vọng, làm nguồn gốc cho mọi quyết định và mọi hoạt động của con người, là sự tìm kiếm âm thầm và là một cái đà nội tâm thúc đẩy tự do của con người. Nói cho cùng thì câu trả lời, thưa thầy, tôi phải làm gì tốt lành để được sự sống đời đời? Nói lên niềm khao khát sự thiện tuyệt đối, sự thiện lôi kéo chúng ta và kêu gọi chúng ta. Khát vọng đó là âm vang ơn gọi từ Thiên Chúa, là nguyên ủy và là cùng đích của đời người. Trong viễn tượng đó, Công đồng Chung Vatican II đã mời gọi đào sâu thần học luân lý, làm sao để cách trình bày môn thần học này làm nổi bật ơn gọi rất cao cả mà các tín hữu đã nhận lãnh trong Chúa Kitô, đấng là câu trả lời duy nhất có thể thỏa mãn hoàn toàn khát vọng của tâm hồn loài người.
Từ những nhận định trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, cuộc sống luân lý chính là câu trả lời của con người đối với sáng kiến, nhưng không mà tình yêu Thiên Chúa vẫn tiếp tục đề ra trong các tương quan với con người. Luân lý là một câu trả lời yêu thương, như Chúa đã nói khi Ngài ban giới luật căn bản trong sách Đệ Nhị Luật. Hãy nghe đây Israel, Chúa, Thiên Chúa ngươi là Chúa duy nhất. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức ngươi. Những lời ta nói với ngươi hôm nay phải ở luôn trong tâm hồn ngươi, ngươi hãy lập lại cho con cái ngươi. Lời quả quyết, chỉ có một đấng tốt lành duy nhất đưa chúng ta trở lại với phần đầu của 10 giới răn, nhắc nhở chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất, là đấng tuyệt đối và chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Sự thiện có nghĩa là thuộc về Chúa, vâng phục Chúa, khiêm tốn tiến bước với Ngài bằng cách thực thi công lý và quý chuộng lòng từ bi của Ngài. Nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa, đó chính là nòng cốt của lệ luật, từ đó phát sinh ra các quy luật khác. Qua việc thực thi luân lý của các giới răn, dân Israel chứng tỏ mình thuộc về Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng tốt lành duy nhất. Nhưng nếu chỉ có Thiên Chúa là sự thiện, thì không có cố gắng nào của loài người, dù là sự giữ luật nghiêm ngặt nhất, có thể chu toàn được lề luật, tức là nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và thờ lạy Ngài một cách xứng đáng. Sự chu toàn lề luật chỉ có thể đến từ ơn của Chúa mà thôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập Ủy ban nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ và bổ nhiệm một vị chủ tịch và 12 thành viên. Panama, Đức Cha José Domingo Ulloa, Tổng giám mục giáo phận Panama, nói rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama năm 2019 là một cơ may tốt đẹp cho giới trẻ tại đây. Cracovia, hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, Con đường Tân Dự Tòng đã tổ chức cuộc gặp gỡ ơn gọi tại Cracovia, Ba Lan, và hàng ngàn bạn trẻ nam nữ tuyên bố đáp lại ơn gọi linh mục và tu trì.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ngôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.